Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 370. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 19 tháng 10 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Tuệ Kiến. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Đắc Pháp Tán Phật. Chúng Tám Bộ và Tứ Dương A-tu-la Dương kệ tụng câu thứ sáu: Phật xuất ư thế cứu chúng sanh, nhất thiết trí đạo hàm khai thị, tất lệnh xả khổ đắc an lạc, thử nghĩa biến chiếu sở hoằng xiển. Biến chiếu A-tu-la Dương. Trong câu khi nãy chúng ta có đọc, Ngài đã được rất nhiều môn giải thoát, phương tiện an lập tất cả chúng sanh. Khải thị của Bồ Tát cho chúng ta vô cùng lớn lao, đặc biệt trong xã hội hiện đại. Làm thế nào an lập chúng sanh có thể nói là một vấn đề rất lớn trong xã hội hiện đại. Những mặt được đề cập tới vô cùng rộng và vô cùng sâu. Trong thời hiện đại, do khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người đều biết khoa học kỹ thuật quả thật là mới lạ. Nhưng giáo dục, nhân văn, luân lý, đạo đức bị xem thường, cho nên khoa học kỹ thuật càng phát đạt thì nhân tâm càng sợ hãi, càng không thể an lập, gây nên khó khăn rất lớn cho xã hội này. Hiện đại có rất nhiều người đều đi tìm cách giải quyết vấn đề này. Mấy năm nay chúng tôi cũng hết sức nhận chân nỗ lực. Chúng tôi cảm thấy vấn đề này nghiêm trọng lắm. Khi giảng kinh, chúng tôi không ngừng nhắc nhở các đồng tu. Về vấn đề an định xã hội và hòa bình thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ giảng, huệ dĩ chân thật chi lợi, tất cả chúng sanh làm sao mới có được lợi ích chân thật? Lợi ích chân thật không nằm ngoài đời sống sung túc về vật chất. thông minh trí tuệ tăng trưởng, sức khỏe sống lâu. Tóm lại không nằm ngoài ba phương diện ấy. Đây là lợi ích chân thật. Hiện giờ cả ba phương diện đều bị đe dọa trầm trọng. Giải quyết vấn đề này chúng ta cũng nghĩ rất nhiều, nhưng không phải là điều chính trị có thể giải quyết được, cũng không thể giải quyết bằng quân sự được. Kinh tế kèm khoa học bây giờ đang phát triển, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề này, khiến vấn đề này ngày càng nghiêm trọng. Vậy chúng ta tưởng tượng xem, trước đây Thích Ca Mâu Ni Phật đã chọn cách giáo dục gì? Đức Thế Tôn đã chọn thái độ giáo dục vô cùng rõ ràng, không giống với Khổng Tử của Trung Hoa. Chúng ta đọc sách của Khổng Tử, trong sách có ghi Khổng Lão Phu Tử tâm cầu chính trị, chu du liệt quốc với mục đích mưu tìm một chức quan. Để thực hiện lý tưởng của Ngài, thực hiện hoài bão của Ngài. Nhưng liệt quốc lúc bấy giờ, các vị quốc quân chư hầu đều không ai dám dùng Ngài. Ngài mới trở về quê nhà dạy học. Tình hình của Thích Ca Mâu Ni Phật không giống vậy. Ngài xuất thân là dương tử, Ngài không cần phải đi mưu cầu địa vị chính trị. Địa vị của Ngài hiện đã thành, Ngài chủ động từ bỏ, buông bỏ, mà chọn cách, nói theo cách nói hiện đại, chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài chọn nghề này, chọn công tác này. Hơn nữa là nghĩa vụ phục vụ cho đại chúng. Đối tượng phục vụ không giới hạn trong quốc gia của mình. Đối tượng phục vụ khi đó là quốc tế. Trong kinh điển chúng ta thường thấy 16 vị đại quốc vương quy y và hộ pháp. Cho nên Ngài thật sự làm mà không phân chia quốc gia, bất kể dân tộc hay tôn giáo, chính là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa như hôm nay ta nói. Đây là một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Trong hàng câu nói khai chủng chủng quyền môn là phương tiện quyền xảo. Phương tiện quyền xảo này trong kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Nên dùng thân gì được độ thì hiện thân nấy. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm sau 53 lần tham học lại là tấm gương rất tốt. Thiện tài đồng tử tham học với 53 vị Bồ Tát. Thực tế 53 vị đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Điều này chúng ta không có nghi ngờ gì cả. Vì trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng chư thiên và chư thần này đều là do Đức Phật Như Lai biến hóa ra. Năm mươi ba vị thiện tri thức ấy còn có thể nói là gì hơn? Mỗi một vị đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Đúng là nên dùng thân gì được độ thì hiện thân nấy. Hình tướng thị hiện của 53 người, có nam nữ già trẻ, đủ loại nghề nghiệp. Trong đó thị hiện bằng hình tướng nhân sĩ tôn giáo, chỉ có 6 vị thiện tri thức. Chỉ có 6 người xuất hiện với tư cách tôn giáo, còn lại đều là các loại nghề nghiệp khác trong xã hội. Cho nên giáo dục trong Phật giáo, chúng ta cần nhận thức rõ, đó là đa nguyên văn hóa như ngày nay ta nói. Do đó có thể biết, nếu những chúng sanh này là người Cơ Đốc giáo, thì nhất định Phật sẽ hiện Cơ Đốc giáo giáo hóa họ. Tập tính của họ là Hồi giáo, nhất định Phật sẽ hiện thân Hồi giáo giáo hóa họ. Thì chúng ta khẳng định, không những tất cả thần thánh trong các tôn giáo, bất kỳ thánh hiền của một quốc gia, dân tộc nào, có vị nào không phải là hóa thân của chư Phật Như Lai? Thế là chúng ta tiêu trừ được mâu thuẫn, hóa giải nghi ngờ với những điều này rồi, dẹp bỏ chướng ngại rồi, tâm cung kính của chúng ta, tâm cung kính khen ngợi, tôn trọng cúng dường, tự nhiên sẽ sinh ra. Chúng ta biết căn tính chúng sanh không giống nhau, mặc dù cư trú trên cùng một địa cầu, nhưng quá khứ giao thông không phát đạt, không qua lại lẫn nhau, hình thành các nền văn hóa khác nhau, các nhóm tộc khác nhau. Phật đã thị hiện thánh hiền trong các nền văn hóa khác nhau, các nhóm tộc khác nhau. Vì người thi giáo nguyên bản đều là một nhà, không những là một nhà mà vốn là nhất thể. Khi chúng ta xưng là chư Phật Như Lai, người Hồi giáo xưng A-la. Trong Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo xưng Thượng Đế. Thật ra đều là một cả. Nếu chúng ta dùng phương tiện để nói, kỳ thực chính là một người, là một thân. Ở khu vực nào thì người ta gọi bằng tiếng như thế. Thí như một người có đức hạnh, có tài hoa, người đó ở trong nhà thì con cái gọi ông là cha. Khi ông lên trường dạy học thì học sinh gọi ông bằng thầy. Cách gọi đó không phải khác nhau sao? Chúng ta bây giờ thấy nhiều người in danh thiếp có tới mấy chục chức hàm. Họ đến đâu thì người ta gọi họ thế đó, kỳ thực là một người. Cho nên chúng ta hiểu thần minh được các tôn giáo hiện nay thờ cúng thật ra là một người. Ngài ở vùng nào thì gọi theo cách dùng đó. Chúng ta biết, chúng ta nắm rõ, tâm lượng chúng ta mở ra. Trong Kinh Đại Thừa nói tâm bao thái hư lượng châu xa giới, không hoài nghi nữa. Cho nên chúng ta có thể cùng sống hòa mục với tất cả các quốc độ khác nhau, các dân tộc khác nhau và những chúng sanh khác nhau. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối đãi với mọi người mọi vật, nương theo đạo lý này. Quả thật là bình đẳng. Thế gian cũng có rất nhiều đạo học biểu hiện biết bao loại thần dị khác nhau, đó cũng là sự thật. Chúng ta tiếp xúc, nhìn thấy, nghe thấy, trong lòng rất rõ ràng họ thuộc về một giai tầng nào đó, trình độ tu học của họ đạt đến một giai tầng nào đó. Một số người không hiểu chân tướng sự thật, tôn thờ họ là thần minh, nghĩ sai cho là cứu cánh. Thật ra họ còn hữu học. Đến mức chân chính cứu cánh viên mãn là như trong Kinh Đại Thừa đã nói, chúng ta hiểu cứu cánh viên mãn được nói đến trong Kinh Đại Thừa là sao? Trong Kinh Phật dạy chúng ta mười pháp giới đều dùng ý thức, không hề lìa khỏi ý thức. Lục đạo phàm phu dùng ý thức sai lầm, cho nên mới chịu sinh tử luân hồi. Tứ thánh pháp giới dùng ý thức chính xác nên không bị sai lầm. Ý thức như cũ là vọng tâm, không phải chân thật. Dùng tám thức 51 tâm sở, cái họ dùng là thuần thiện, không có ác. Lục đạo phàm phu thì thiện ác lẫn lộn, càng về sau ác càng nhiều, ác tâm càng nhiều thì thiện tâm càng ít. Cho nên quả báo không thù thắng. Dùng sai hoàn toàn là chúng sanh địa ngục. Dùng chính xác hoàn toàn là Phật Bồ Tát trong mười pháp giới. Nếu đem tám thức chuyển biến thành bốn trí, họ sẽ siêu diệt mười pháp giới. Trong Pháp Tướng Tông, sự tu hành quan trọng chuyển thức thành trí. Tức là chuyển ra sao? Không dùng tâm ý thức, không dùng tâm tâm sở, Cái bạn nên dùng chính là tự tánh. Thiền tông giảng minh tâm kiến tánh, tứ trí bồ đề chính là tánh, hoàn toàn dùng tánh đức, tùy thuận tánh đức, đó là Bồ Tát của nhất chân pháp giới, siêu diệt mười pháp giới. Trong tánh đức không có ý nghĩ, có ý nghĩ đều nằm trong ý thức, không lìa khỏi ý thức. Bồ Tát nói ở đây, Phật xuất ư thế cứu chúng sanh. Chúng sanh là tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, chứ không chỉ là thế giới Sa Bà. Giáo chủ thế giới Sa Bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng, Ngài là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na. Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật cũng là hóa thân của Tỳ Lô Giá Na. Không sai. Tỳ Lô Giá Na là ai? Tỳ Lô Giá Na là tự tánh, cho nên gọi là pháp thân Phật. Cũng chính Tỳ Lô Giá Na là năng biến, năng hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật đều là sở hiện. Tất cả chư Bồ Tát chúng, thánh hiền, thần minh, thần thánh trong tất cả các tôn giáo ngày nay, chúng ta nói đều là sở biến của Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là gì? Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa là biến nhất thiết xứ. Tỳ Lô Giá Na không có hình tướng, biến nhất thiết xứ. Tuần vừa rồi có một cô nữ tiến sĩ của Hồi giáo đã nói với chúng tôi về đời sống của đạo Hồi. Cô cũng nói đến Thượng Đế A-la. Cô nói A-la đến từ đâu không ai biết, Mohammed cũng chưa hề thấy. Mohammed muốn xin Đức A-la hiện thân cho Ngài ấy xem, nhưng Ngài nói sẽ là một ngọn núi nổ tung. Chúng tôi nghĩ Đức A-la mà cô ta nói với Đức Tỳ Lô Giá Na mà Phật gia giảng xác thực là một không hai. Cô nói chúng sinh thế giới đều do A-la tạo ra. Trong Kinh Phật nói hư không pháp giới đều là sở hiện sở biến từ Tỳ Lô Giá Na. Song sự hướng dẫn mà Tỳ Lô Giá Na đối với chúng ta thích hợp với căn tính của người khu vực này, hướng dẫn đối với người Hồi giáo thích hợp với căn tính khu vực của họ. Phải khác nhau. Chúng ta xem trong kinh điển của họ nói sự nhiều mà nói lý ít. Lời dạy thiên trọng về đời sống hàng ngày rất nhiều. Dạy họ làm người ra sao, làm việc ra sao, ứng xử thế nào. Phương diện này dạy rất nhiều. Đời sống hàng ngày đều quy định rất chi tiết. Trong Phật Pháp cũng có cách dạy này. Đó gọi là 3000 luật nghi, 8 muôn tế hạnh, nhưng không quy định minh xác giống như họ. Phật Pháp Đại Thừa nói lý thì nhiều. Phần giảng về lý nhiều hơn luận về sự, giúp chúng ta khai trí tuệ. Vậy chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh, đạo lý lớn của vũ trụ nhân sinh, chúng ta hiểu được nhiều. Cho nên tâm lượng chúng ta tự nhiên mở rộng, tự nhiên sẽ bao dung tất cả các pháp. Tự nhiên chủ động đối xử bằng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi với các tôn giáo khác. Với các chúng sinh khác, cho nên nhìn từ mặt này, chúng ta có thể thể hội rằng cảnh giới này cao hơn một bậc. Rất rõ ràng, không tổn hại tất cả chúng sinh, không ăn thịt chúng sinh. Đây là một bậc nâng cao rất rõ ràng. Xem tất cả chúng sinh, họ cũng là sự sống. Tại sao lại giết họ, nuôi ta? Trong Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Tát là xả thân. Trong kinh chúng ta thấy xả thân cho hổ ăn thịt, thấy con hổ đói rất đáng thương, không có cái ăn, Ngài đem thân mình cho hổ để nó ăn, cắt thịt nuôi chim ưng. Có thể xả thân người mình, từ bi đến cực độ. Nếu bạn chưa rõ đạo lý ấy thì sẽ không khế nhập nổi cảnh giới này, không làm được chuyện này. Bồ Tát Đại Thừa thà chết đói cũng không tổn hại một động vật nào. Ngài biết sinh tử là chuyện rất bình thường. Thân có sinh tử, Phật tánh không có sinh tử. Thân này bỏ rồi, lập tức đổi sang thân khác. xả thân nuôi hổ. Giống như chúng ta thấy một người không mặc quần áo, đáng thương quá, ta cởi quần áo trên người cho họ. Chuyện đơn giản mà. Khi chúng ta đưa cho họ lại đổi sang quần áo khác. Xả thân thọ thân cũng như mặc áo cởi áo. Thọ thân là mặc quần áo, xả thân là cởi quần áo. Bồ Tát Đại Thừa khế nhập cảnh giới này, biết không có sinh tử. Người thế gian không hiểu chân tướng sự thật, tham sống sợ chết. Phật hiểu rõ, những pháp thân Bồ Tát này hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên làm nổi. Họ làm rất dễ, với kẻ khác không một chút khó khăn nào. Sao họ biết? Nhờ học. Đúc kết lại là dạy học. Thế Tôn dạy dỗ họ. Chúng ta cũng học Phật bao nhiêu năm, tại sao chúng ta làm không nổi? Từ chỗ này phải nên thể hội rằng căn tính chúng ta không nhạy lợi, thua xa các vị Bồ Tát ấy. Họ là hàng lợi căn, nên khi nghe lời dạy của Phật liền có thể ngộ nhập. Cho nên họ có thể thọ dụng. Chúng ta ngày nay nghe lời dạy của Phật, không những không thể nhập mà cũng không có ngộ. Vậy sao làm nổi? Cho nên cần phải khế nhập được cảnh giới, thì bạn mới có thể thọ dụng chân thật. Chúng ta cần hỏi, tại sao căn tính chúng ta chậm lục như vậy? Tại sao ta không thể ngộ nhập? Nguyên nhân rốt cuộc là đâu? Vấn đề này khi giảng chúng tôi cũng không ngừng nhắc nhở nhiều lần. Mấu chốt thật sự chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều là nghĩ cho mình. Tóm lại mình phải hưởng thụ. Hưởng thụ này là hỏng, là mê rồi. Tâm tự tư tự lợi sẽ sanh ra. Cho nên dù Phật có đứng trước mặt bạn thuyết pháp 49 năm, bạn cũng không thể ngộ nhập được. Đừng nói nhập, chứ khai ngộ cũng không thể. Nói chung, bạn có nghiệp chướng. Bạn có nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng sâu nặng chính là ý nghĩ tự tư tự lợi. Bạn tham đắm danh văn lợi dưỡng của thế gian, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Bạn chấp trước thành kiến của mình. Tóm lại cho cái mình nghĩ, cái mình thấy là đúng. Còn người khác nói hay Phật Bồ Tát nói cũng chưa hẳn đúng. Đó gọi là sở tri chướng. Ham muốn mọi hưởng thụ trên thế gian là phiền não chướng. Hai loại này làm chướng ngại bạn. Trong tự tánh của bạn vốn đầy đủ trí tuệ đức tướng vô lượng vô biên, nhưng đều không thể hiện tiền. Bị hai loại chướng ngại này chặn đứng rồi. Phải phá phiền não chướng, tức là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ mọi hưởng thụ, đặc biệt là hưởng thụ ngũ dục lục trần, bạn mới bỏ phiền não chướng, buông thành kiến của mình. Biết cách nghĩ, cách nhìn của mình là sai, buông thành kiến rồi, đây là phá sở tri chướng. Như thế mới có thể tiếp nhận lời dạy của Phật. Phật nói bạn có chỗ ngộ. Quả thật như lời cổ nhân nói, nghe một biết mười. Cổ nhân nói rất hay, nghe một hiểu nghìn. Bạn sẽ có cảnh giới này hiện tiền. Hai loại chướng ngại này bạn không dẹp bỏ thì Phật Bồ Tát có từ bi cỡ nào? Cũng chỉ kết duyên với bạn thôi. A Lại Gia thức của bạn thiếu chủng tử, cả đời này chắc chắn không được thọ dụng thực tế. Chúng ta cần minh bạch những chân tướng sự thật này, phải hiểu đạo lý lớn này. Phật Pháp hiện tại người thế gian gọi là chân lý. Phật Pháp là chân lý. Chân lý quyết định không có giới hạn. Chân lý quyết định là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh tức không có ô nhiễm, bình đẳng thì không có cao thấp. Nhất thiết trí đạo hàm khai thị, chu di câu này rất rộng. Trong Phật Pháp giảng vô lượng vô biên pháp môn. Vô lượng vô biên pháp môn, người bình thường trước đây đều thấy trong chính Phật môn, chứ chưa vượt khỏi phạm vi Phật giáo. Bây giờ chúng ta hiểu rõ nhất thiết trí đạo bao gồm các tôn giáo khác nhau, các dân tộc khác nhau, tất cả các bậc thánh hiền trong đời hay xuất thế. Đây mới là nhất thiết trí đạo. Phàm những gì gợi mở trí tuệ chúng sinh đều bao quát trong đó. Cho nên không nhất định là giáo học của Phật Bồ Tát, giáo học của Gia Tô Cơ Đốc, giáo học của Muhammad, giáo học của Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử bên Trung Hoa đều bao quát trong đó. Từ chỗ này chúng ta mới thể hội rằng tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp.
À,
Trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói vô cùng hay. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Câu nói này rất hay. Vì vậy cảm ứng thị hiện không có nguyên tắc, không có phương sở, hoàn toàn tùy ý niệm chúng sanh, chính là nhất thiết pháp tầm tâm tưởng sanh. Trong Hoa Nghiêm, đặc biệt trong 53 lần tham học, chúng ta thể hội sâu sắc. Muốn Phật thuyết pháp thì hiện thân Phật, muốn Bồ Tát thuyết pháp thì hiện thân Bồ Tát, muốn Tỳ kheo thuyết pháp thì hiện thân Tỳ kheo, muốn Dương Công Đại Thần thuyết pháp thì hiện thân Quốc Dương Đại Thần, thích Đồng Nam Đồng Nữ thuyết pháp thì hiện thân Đồng Nam Đồng Nữ. Đây chính là hiển thị trọn vẹn tất cả pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta phải hiểu rõ. Cứ như vậy, tâm cảnh của chúng ta sẽ rộng mở, thản nhiên, không mảy may nghi ngờ gì, mới thật sự được thanh tịnh tâm, chân chính được bình đẳng tâm. Đời sống của chúng ta tự nhiên được niềm tự tại lớn. Tự tại lớn này chính là lìa khổ được vui. Khổ là không tự tại, bạn mới khổ. Được đại tự tại chính là được an vui. Điều này trong Phật Pháp giảng là chứng quả, tu hành chứng quả. Tu hành là quan niệm sửa chữa lỗi lầm của mình, chứng đắc thanh tịnh tự tại. Trong cuộc sống được thanh tịnh tự tại, đó là chứng quả. Sau khi tự đạt được thì mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh, giúp đỡ Phật. Cứu chúng sanh nơi đời. Dùng cách gì giúp đỡ? Giáo hóa. Giáo hóa không chỉ bằng lời nói mà còn có hành động. Không những là dạy Phật Pháp mà còn phải dạy Pháp thế gian. Nếu bạn cần hỏi có chuyện này sao? Đúng, gần đây bạn không thấy, bạn cũng chưa nghe qua. Người xuất gia thời xưa dạy thế gian pháp, chư vị đều đọc cổ thư. Trong lịch sử Trung Hoa có rất nhiều nhân vật, họ cầu học ở đâu? Thời đại đó chưa có trường học, muốn đọc sách, vậy sách ở đâu? Sách từ thời Tống trở về trước đều là chép tay. không mua được. Tìm đâu bây giờ? Tàng kinh lâu, tàng kinh cát, trong chùa chiền. Nó bằng với đồ thư quán của chúng ta bây giờ. Trong đó không những cất chứa sách Phật, mà còn cất giữ các loại sách của Bách Gia Chư Tử Thế Gian. Cho nên đi đâu đọc sách đây? Đi đến chùa truyền trao tri thức phổ thông thế gian. Ai dạy? Người xuất gia dạy. Người xuất gia thông cả pháp thế gian, xuất thế gian. Người xuất gia từ thời nhà Minh trở về trước đều có thi cử. Không phải muốn xuất gia là tùy tiện xuất gia, đâu có đơn giản vậy. Phải thông qua thi cử của quốc gia, tiêu chuẩn thi quốc gia là học vị tiến sĩ. Cho nên bạn phải tham gia khảo thí, tức trình độ tri thức phổ thông bạn phải đạt tới tiến sĩ. Đạt đến tiêu chuẩn này rồi mới có địa vị trong xã hội. Trên từ thiên tử hoàng đế, dưới đến bá quan văn võ địa phương, ai dám không tôn kính người xuất gia chứ? Họ là bậc thầy của xã hội, cũng là cố vấn cho những người kia. Những người đó có gì rối ren không thể giải quyết thì đi đến chùa hỏi han một số vị pháp sư. Các pháp sư thật sự có trí huệ, thật có học vấn, thật có thể giúp họ giải quyết vấn đề. Chế độ thi cử này đến hoàng đế thuận trị triều Thanh thì bỏ. Đối với sự tình này, Ấn Quang Đại Sư văn sau nhiều lần cảm thấy tiếc nuối. Thuận trị hoàng đế làm sai chuyện rồi, chế độ thi cử bãi bỏ, tố chất người xuất gia đi xuống. Cho nên Phật môn ngày nay suy tàn. Nguyên nhân gì suy? Là hậu quả do bãi bỏ chế độ này mang lại. Nói thật lòng, cũng may hoàng đế thuận trị bãi bỏ, tôi mới có thể xuất gia. Nếu chế độ thi cử vẫn còn, e là tôi cũng không thể thi nổi rồi. Nói lời này là tự tư tự lợi rồi. Song chúng ta phải hiểu, sau khi xuất gia phải nhận chân, nỗ lực, gắng sức cầu học. Pháp thế gian chúng ta phải thông đạt. Chúng ta phải tu học trong nhiều khóa học sách vở. Đặc biệt trong thời hiện đại có rất nhiều khóa học về khoa học kỹ thuật, máy tính. Không thể không nhận chân học tập. Nếu bạn không chăm chỉ học tập thì bạn không thể giải quyết vấn đề. Cho nên đồng học chúng ta nhất định phải hiểu Phật Pháp phải dụng công, phải học cho tốt. Thế gian Pháp cũng phải học tốt luôn. Chỉ ít chúng ta phải học tốt một chút về luân lý đạo đức, về khoa học kỹ thuật. Đường đi của chúng ta bây giờ là giáo dục. Chúng tôi đề xướng là không xây chùa chiền mà dựng trường học. Tương lai trường học nhiều lên, ở trung học và đại học, các bạn đồng học phải đi dạy. Cơ hội của chúng ta hiện tại thật phải nói là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nhà nước thừa nhận giáo học của chúng ta. Các vị đồng học ở nơi này tương lai sẽ cầm chứng thư tốt nghiệp nơi này. Chứng thư tốt nghiệp rất hiệu quả, nhà nước công nhận. Tương lai bạn dạy ở trường sẽ có tư cách là giáo sư, thầy giảng. Chúng ta thiên trọng về khóa học, đức hạnh và tu thân. Khóa học tu thân đầu năm dân quốc còn có. Chúng ta hy vọng tương lai sẽ khôi phục khóa học này. Đặt nền tảng cho đức học, vậy mới có thể cứu vãn thế đạo nhân tâm. Không những cần nói mong mà nhất định phải thực hiện. Chúng ta phải làm từ chính bản thân mình. Chúng ta phải học Thích Ca Mâu Ni Phật. Không những ngày ngày giảng kinh thuyết pháp mà còn làm khuôn mẫu trong đời sống. Chúng ta thật sự buông bỏ danh văn lợi dưỡng, chân thật buông bỏ mọi hưởng thụ vật chất. Buông bỏ rồi, chúng ta rất vui vẻ, rất tự tại. Khiến đại chúng xã hội nhìn kỹ, thấy bạn có vui vẻ hơn tôi không? Có tự tại hơn tôi không? Để họ thấy rồi sinh khởi lòng mến mộ, bắt chước. Phong khí xã hội có thể chuyển biến. Vậy nên không làm từ bản thân mình thì hiệu quả của giáo học này rất khó thu hoạch, đặc biệt là trong xã hội hiện đại. Đây là giáo học trí tuệ, thể hiện cuộc sống trí tuệ của chúng ta. Mục tiêu tất lệnh xã khổ đắc an lạc. Lìa khổ được vui là quả báo. Quả ác có nhân. Do đó khá biết giáo dục nhân quả quan trọng. Chúng ta cần giảng rõ lý luận về nhân quả, sự thật về nhân quả phải nêu cho mọi người xem. Nêu những ví dụ rất hay trong hiện đại. Có rất nhiều ví dụ trong thời cổ, nhưng nhiều người không tin. Đó gọi là tin hết những gì sách nói, thà không có sách đọc còn hơn. Trong sách nói đúng không? Phải nêu ví dụ hiện tiền. Chúng ta nên sưu tập thật nhiều trong sách báo, tạp chí, tin tức. Mỗi đồng tu chúng ta đều nên có lòng. Thấy thì sưu tập, sưu tập xong lưu lại trên máy tính. Tương lai sau này chúng ta có thể in sách, cung cấp cho mọi người tham khảo. Trung Hoa có rất nhiều, ngoại quốc cũng không ít. Chúng ta bây giờ bắt đầu cũng sưu tập loại tin tức ở ngoại quốc. Sưu tập xong, chúng ta dịch nó sang tiếng Trung. Có người nói với tôi, sách ngoại quốc đều có bản quyền, tương lai làm sao để chúng ta không xâm phạm bản quyền người khác? Tôi nói không sao, chúng ta sưu tập để dùng cho mình, chúng ta in thành sách làm tư liệu nội bộ, chúng ta không bán ra bên ngoài, sẽ không xâm phạm bản quyền người khác đâu. Chúng ta nêu ví dụ trong ứng dụng trong giảng kinh thuyết pháp, làm tư liệu tham khảo cho mình, tăng cường tín tâm của người nghe. Khiến họ hiểu ra chân tướng sự thật, chứ không phải giả thiết, không phải ảo tưởng, là sự thật hoàn toàn chính xác. Sau đó mới có thể hồi tâm chuyển ý. Tu nhân chứng quả, quả báo được người thế gian hy vọng là gì? Phát tài. Bạn tu nhân này quả nhiên bạn sẽ phát tài, không chứng quả được sao? Bạn thích sống lâu, bạn tu nhân này thật sự sẽ được trường thọ. Điều này chính như nhà Phật nói, trong cửa Phật hữu cầu tất ứng. Tất ứng chính là quả báo, quả báo hiện tiền. Điều người thế gian đi tìm là quả nhỏ, báo nhỏ, rất dễ có được. Đáng tiếc người hiện tại tìm kiếm phước báo, họ lầm lạc nhân duyên, dùng một số thủ đoạn không chính đáng, trái với phương pháp của nhân quả. Như thế mặc dù cầu được, nhưng cầu được ra sao? Vì số họ có, chứ không phải cầu mà có. Số mệnh họ đã có rồi. Số mạng có thể hiện tiền, tuy hiện giờ đã đại hạ giá rồi. Tại sao? Họ gây ác nghiệp, nghiệp ác tổn phước. Họ dùng thủ đoạn không chính đáng để phát tài. Ví như họ phát 100 vạn, nhưng số đáng lý họ phải có 200 vạn, do dùng thủ đoạn không chính đáng nên nó bị giảm rồi. Đó là sai lầm. Nếu bạn hiểu đạo lý, hiểu phương pháp, làm đúng lý đúng pháp, thì số mạng bạn có 200 vạn thì bạn phát lên 400 vạn. Những lý luận và sự thật này, phương pháp này, trong Liễu Phàm Tư Quân đã nói rất rõ ràng. Vì vậy chúng ta nhất định phải phổ biến rộng Liễu Phàm Tư Quân, chúng ta mới không phụ lòng lão pháp sư Ấn Quang. Cả đời Ấn Tổ phổ biến pháp môn này không tiếc sức. Pháp môn này hôm nay ta thấy là giáo dục về nhân quả. Dạy con người trồng nhân thiện, ắt được quả thiện. Dạy con người có cầu tất ứng. Đây là giúp đỡ người hiện đại, là nhu cầu bức thiết nhất của người hiện đại. Đây mới thật sự là ứng cơ. Người có thiện căn thâm hậu, mục tiêu cao xa, lại giúp người khác nâng cao hướng thượng, quả báo bạn được cũng không hiếm có. Quả báo này có thể hưởng thụ bao lâu? Hưởng chi thế gian này tai biến dồn dập, ai có thể bảo đảm mình sẽ phú quý kéo dài qua năm tháng chứ? Không ai bảo đảm được đâu. Vì vậy phải hiểu đạo lý này, họ mới nâng cao hướng thượng được. Trong Phật Pháp lại dạy họ, trên trời phước báo lớn hơn nhân gian. Trời vừa là sự thật, vừa không phải ảo tưởng. Quả thực có thể giúp bạn sinh thiên. Còn có phước báo lớn hơn thiên nhân. Càng lên phước báo càng lớn hơn. Không ngừng nâng cao hướng thượng, phước báo cứu cánh viên mãn chân thật. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta, Tây phương cực lạc thế giới của A Di Đà Phật là nơi phước báo cứu cánh viên mãn. Không có gì không viên mãn, kể cả khoa học kỹ thuật. Cho nên đến nơi đó, trong thời gian ngắn sẽ làm khai phát trí tuệ, đức năng và tướng hảo toàn bộ. Nhưng bạn có thể tin hay không? Rất nhiều người hiện nay đều đang tu tịnh độ, nhưng người thật sự có thể giảng sanh tịnh độ không nhiều. Nguyên nhân là gì? Mặc dù tu nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Tính tâm của họ lúc có lúc không. Nguyện tâm của họ lúc tiến lúc lùi. Cho nên rất khó thành tựu. Chúng ta phải giúp họ thế nào? Phải hướng dẫn họ, phải khuyên nhủ họ, để họ thật sự được thông đạt về lý. Lý đã thông đạt thì sự tướng sẽ không hoài nghi. Tại sao chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng chắc chắn vào Tây phương cực lạc thế giới? Lý chưa đủ rõ ràng. Tính tâm dựng lên từ lý luận thì gọi là chánh tín. Không hiểu lý luận mà tin là mê tín, chứ không gọi là chánh tín được. Mê lầm về lý mà tin lời người khác nói Đây là mê tín. Nếu mê tín không dao động cũng có thể thành công, thì cũng có điểm hay. Họ thật sự mê thì họ theo mê luôn, không sai. Cho nên Phật gia nói, chỉ có bậc thượng trí và kẻ hạ ngu không đổi. Thượng trí là gì? Là người thông đạt đạo lý, chánh tín và họ giảng sanh. Kẻ hạ ngu là mê tín giảng sanh, họ cũng không lung lay. Lão sư truyền thụ cho họ, họ tin tưởng. Thậm chí lão sư chưa hẳn tin, nhưng họ tin thật, rất đáng mến. Họ có thể thành công. Hai loại người này thành tựu nhiều nhất, thành tựu cũng rất mau. Phàm điều gì không thể thành tựu đều tự cho là phải. Trong lòng nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng không buông nổi nhân gian hiện thực, không buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần chốn nhân gian. Điều này mới tạo nên chướng ngại. Chúng ta rất khó được, không dễ dàng gì. Bao năm nay đặt nền tảng cho một số lý luận, để chúng ta sinh khởi tín tâm kiên định không dời. Chúng ta tin tưởng sâu sắc, một đời này quyết định thành tựu, không mảy may một chút nghi ngờ. Thân thể này lưu tại thế gian, cái lưu tại thế gian không là chính mình nữa. Nếu còn là chính mình, tức lại thối chuyển, lại đọa nữa rồi. Đây mới là mấu chốt. Thân thể lưu tại thế gian là gì chứ? Giúp đỡ chư Phật, tiếp dẫn chúng sinh, chuyên làm chuyện này. Tôi sống một ngày làm một ngày, sống hai ngày làm hai ngày. Chúng ta cũng không mong sống lâu, tất cả cứ tùy duyên. Như vậy mới được đại tự tại. Tiếp xúc với tất cả chúng sinh, chúng sinh cần gì thì chúng ta giúp họ cái nấy. Chúng ta hiểu được hôm nay điều quan trọng nhất là cùng hòa mục và đối đãi bình đẳng với tất cả chúng sinh. Như vậy mới có thể chân chính tiêu trừ kiếp nạn của thế gian này, hóa giải ngày tận thế. Chúng ta có nguyện vọng này, nhưng sự việc đó thành tựu được hay không lại phải nhờ vào duyên phận. Bất luận duyên phận ra sao, chúng ta làm việc và đang tìm kiếm, không từ bỏ. Chúng ta ở nơi này cầu trí tuệ, không những cầu trí tuệ, chúng ta ở nơi này là chân chính phát bồ đề tâm, phát từ bi tâm. Hy vọng điều gì? Hy vọng đạo tràng này có thể phát huy tác dụng ảnh hưởng. Tương lai các khu vực, các thành thị trên toàn thế giới đều có thể cho các tôn giáo khác nhau cùng thân thiết, cùng đoàn kết, học tập với nhau, vậy xã hội an định, thế giới hòa bình mới có triển vọng. Nếu nói hôm nay chúng ta mời thầy truyền giáo của các tôn giáo đến giảng đạo, đối tượng của họ là giảng cho người học Phật chúng ta nghe. Họ thấy thính chúng hầu như là người Phật tử chúng ta, tín đồ các tôn giáo khác rất ít. Vậy chúng ta còn phải tiếp tục nỗ lực thêm. Hòa bình không phải là cầu khấn trước thần Phật, tuy có quan tâm nhưng không có tác dụng. Ngàn vạn năm nay mọi người mỗi ngày đều cầu khấn trước thần linh, ngày ngày đó thôi. Cầu cả ngàn vạn năm rồi, hòa bình cũng chưa tới. Vì vậy cần phải có hành động biểu hiện. Mà cách biểu hiện thế nào? Bất kể thầy tôn giáo nào đến truyền đạo, chúng ta nhiệt liệt đi nghe, nhiệt tình học tập chung với nhau. Đó là dùng hành động để biểu hiện. Tôi tin rằng chúng ta chỉ có cách làm này mới có thể được thần linh trong tất cả các tôn giáo bảo vệ hết mực. Tốt đấy. Không phải thần này bảo vệ người này, thần kia bảo vệ người khác. Cả hai đều hợp lại, thần này giúp tôi, thần kia giúp người khác. Vậy là các thần không được yên ổn. Đâu có đạo lý này chứ. Tôn giáo có thể đoàn kết, các dân tộc có thể đoàn kết. Chỉ cần tôn giáo, dân tộc có thể đoàn kết, thì ở mức thấp nhất có thể tránh khỏi nhân họa. Nhân họa chính là chiến tranh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, loại bỏ chiến tranh, ổn định xã hội thì chỉ có cách này. Ngoài biện pháp này ra, thực tại không nghĩ ra cách nào hay hơn nữa. Chúng ta phải nghiêm túc học tập cùng nhau. Những tôn giáo khác nhau, các dân tộc khác nhau, đều giống như cành nhánh và hoa lá khác nhau. Cuối cùng một cội đại thụ, đều từ một gốc mọc lên. Chúng ta phải có sự nhận biết này. Chúng ta vốn là mọc cùng gốc, không nên tàn hại lẫn nhau, không nên kỵ hiềm và hiểu lầm lẫn nhau. Nếu đạt đến mục đích này, còn phải làm việc nhất thiết trí đạo hàm khai thị. Khai thị chính là dạy học, phải thông qua giáo dục về trí tuệ. Tất cả các tôn giáo đều đề xướng giáo dục trí huệ, đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Không chỉ Phật giáo như vậy, mà mỗi một tôn giáo đều như vậy. Hy vọng những nhà lãnh đạo của các tôn giáo, những thầy truyền đạo của các tôn giáo, chúng ta thật sự tỉnh táo, giơ tay đồng lòng, vì hòa bình thế giới, vì ổn định xã hội, vì hạnh phúc chúng sanh. Như câu nói huệ dĩ chân thật chi lợi trong Phật pháp, cùng nhau nỗ lực, chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát, phải học tất cả thần thánh, bỏ thân người mình, hy sinh phụng hiến. Nhân duyên như thế có lẽ mới đủ đạt đến mục tiêu lý tưởng của chúng ta. Đây là tình trạng hiện thực hôm nay, cũng chính là sự phát đạt khoa học kỹ thuật cao, giao thông tiện lợi, tin tức phát triển, trái đất gom lại như cùng một phố phường, cùng một thôn xóm. Cho nên ngày nay nói hoằng pháp lợi sanh, nếu không có cái nhìn rộng này thì sẽ không có tâm lượng bao la như thế, không có cách làm như thế, thì sẽ không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta đọc những kinh điển Đại Thừa này chỉ càng hiểu sai nghĩa chân thật của Như Lai thôi. Hy vọng các đồng học chúng ta hãy chăm chỉ học tập. Có cống hiến, chân thật và hy hữu cho Phật Pháp, cho lịch sử, cho xã hội hiện thực. Đây là điều được Đức Biến Chiếu A-tu-la-dương Hoàng Dương chúng ta cũng rất may mắn được Bồ Tát ở đây khải thị cho chúng ta. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây thôi.